Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Gia Bảo, 37 tuổi, phái nam ở Sài Gòn hỏi như sau: thưa bác sĩ, cách đây một tháng cháu bị tình trạng buồn tiểu ngay sau khi đi tiểu khoảng 5-10 phút. Nếu cố gắng nhìn thì có thể nhìn được đến 30 phút. Sau khi xuất hiện triệu chứng trên, cháu đã đến Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn để khám bệnh. Tại đây cháu được siêu âm vùng bụng xét nghiệm nước tiểu. Kết quả nước tiểu bình thường, thận bình thường, tuyến tiền liệt bình thường. Bác sĩ ở đây kết luận cháu bị viêm niệu đạo và cho thuốc về uống. Tuần thứ 3 uống thuốc, khi cháu uống thuốc tới ngày thứ 5 thì người có cảm giác mệt mỏi rã rời chóng mặt, tay chân bủng rủng, đứng không vững, trong người như có lửa đốt. Nên cả đêm đó thức trắng không ngủ được. Sáng hôm sau có liên hệ với bác sĩ đang điều trị cho cháu thì bác sĩ nói có thể là cháu bị phản ứng với thuốc Mionan nên yêu cầu ngưng không uống nữa, chỉ tiếp tục uống Sartral. Sau khi ngưng thuốc Mionan thì cháu không còn bị các triệu chứng mệt mỏi như trên. Sau khi uống thuốc 3 tuần thì tình trạng có cải thiện hơn nhưng vẫn chưa bớt, vẫn còn tình trạng mắc tiểu sau khi đi tiểu khoảng 15-20 phút. Nếu không đi tiểu ngay thì cũng có thể chịu đựng được từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi. 3 ngày nay cháu không đi tái khám, cũng ngưng không uống thuốc vì từ lúc uống thuốc cháu cảm giác nóng lưng khi đi ngủ vào ban đêm và ngủ không được ngon giấc. Cháu đang ngưng thuốc để xem có hết tình trạng bị nóng lưng hay không. Xin bác sĩ cho biết là cháu có đúng là bị viêm niệu đạo không? Cháu có nên tiếp tục tái khám và uống thuốc không ạ? Mong nhận được giải đáp của bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm niệu đạo. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không có nhằm thay thế vai trò của bác sĩ đang chữa bệnh cho bệnh nhân. Hơn nữa, vì thính giả đang được bác sĩ chuyên khoa theo dõi và chữa bệnh thì tất nhiên cần tiếp tục đi khám bệnh và theo đúng các hướng dẫn. Thì trong y học, một trong những cái nguyên nhân mà thất bại quan trọng khi mà chữa bệnh là cái liệu pháp đó, là vì bệnh nhân không có theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Thì ngược lại, càng nhiều bác sĩ chữa cho một bệnh nhân thì càng dùng nhiều thuốc men, và là càng nhiều thuốc men thì càng nhiều phản ứng phụ. Và chúng ta sẽ bàn về những cái phản ứng phụ trong cái bài nói chuyện hôm nay. Hay là những cái tương tác, những cái interaction ngoài ý muốn giữa các thuốc và dựa trên những cái cách chữa trị khác nhau. Thì ví dụ người ta nhận xét rằng là đối với cái nền y tế Pháp hiện nay thì nó thuộc về loại tiên tiến. Nhưng mà một cái vấn đề quan trọng là nó được xếp không có cao bằng một số nước khác, là vì cái người bệnh nhân Pháp họ gặp khó khăn là họ dùng quá nhiều thuốc. Có lẽ là vì truyền thống chữa bệnh của họ, họ quá dài, và so với những cái nước khác thì ví dụ như so với nước Mỹ thì Việt Nam chúng ta cũng cái thừa hưởng ảnh hưởng của Pháp, của nền y tế của Pháp, và có lẽ cũng chúng ta cũng có khuynh hướng dùng rất là nhiều thuốc. Và so với Mỹ thì Mỹ cái số thuốc rất là giới hạn, nhất là tác dụng kiểm soát của FDA. Và theo như tôi biết thì gần đây thử nghiệm về phẫu thuật cũng tăng rất nhiều, thì cho nên chúng ta sẽ bàn rộng hơn ở đây với cái mục đích chính là giúp cho cái người bệnh, nhất coi như là cái người tiêu thụ cái dịch vụ ở trong cái y tế, hiểu thêm về cách làm việc của bác sĩ và những cái phương pháp trị liệu. Vì một điểm nữa là cái những cái triệu chứng cho niệu đạo rất là phổ biến, không những ở người già mà ở người trẻ rất phổ biến, là vì đúng như là xã hội Mỹ hay là có thể là cùng xã hội Việt Nam, cái vấn đề những cái bệnh mà lây lan qua do tình dục thì càng ngày càng gia tăng. Và tôi cũng xin nói trước là tôi sẽ có thể bàn về một cái số khía cạnh về bộ phận sinh dục có thể rất là có thể nhạy cảm đối với một số vị thính giả. Bây giờ chúng ta bàn về cái viêm niệu đạo, thì cái niệu đạo là cái gì? Niệu đạo là cái ống mà nó dẫn nước tiểu, nó đi từ cái bọng đái, từ cái bàng quang, hay là tiếng Anh gọi là bladder. Và cái cũng từ cái ống đó mà cái tinh dịch, lúc mà xuất tinh thì cái tinh dịch nó đi ra ngoài. Và quanh cái bao quanh cái tuyến tiền liệt ở phía dưới của cái bọng đái đó thì có bao quanh cái niệu đạo, thì có cái tuyến tiền liệt nó nằm trên đường đi của niệu đạo. Và vì cái tuyến này nó tiết ra một số chất vào cái niệu đạo để góp phần vào tạo nên tinh dịch và cái nuôi dưỡng tinh trùng. Thì cái triệu chứng của cái viêm niệu đạo là gồm những cái triệu chứng điển hình như sau. Là thứ nhất là có mủ, hoặc là cái chất nó vừa mủ vừa nhớt nó chảy ra từ niệu đạo. Nếu mà trong tiếng Anh thì chúng ta gọi là purulent là mủ, hay là mucopurulent discharge. và cái người bệnh cảm thấy đi tiểu khó, đi tiểu đau hay là cứ đi tiểu hoài và ngứa đầu bộ phận sinh dục và lúc giao hợp có thể đau, lúc xuất tinh có thể đau và nước tiểu có thể có máu hay là tinh dịch có thể có máu. Thì bác sĩ khi mà họ gặp một cái người bệnh với những cái triệu chứng như vậy thì họ sẽ lấy cái nước tiểu mà họ thử. Và cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi là urinalysis. Thì cái thử mà giản dị nhất là người ta lấy một cái que thử nước tiểu, trong tiếng Anh gọi là test strip hay là dipstick. Người ta nhúng vào trong nước tiểu đó và cái que đó nó sẽ phát hiện những cái bạch cầu, the white blood cell. Khi mà có bạch cầu nhiều thì chứng tỏ là có mũ ở trong đó. Và nó cũng phát hiện một cái chất gọi là chất nitrite, ở tiếng Anh gọi là nitrite. Thì những cái chất nitrite này nó do cái vi khuẩn nó nhiễm ở trong cái nước tiểu. Trong nước tiểu bình thường thì có những cái chất nitrate và nếu mà có cái con vi khuẩn, cái con vi trùng ở trong đó, thì nó sẽ biến cái chất nitrate thành cái nitrite và cái dipstick đó nó phát hiện cái chất nitrite. Và có thể là đôi khi có những cái hồng cầu ở trong đó, có nghĩa là máu. Và đó là những cái chỉ dấu gián tiếp có nhiễm trùng ở trong nước tiểu. Cho nên khi mà lấy mẫu nước tiểu, mà chúng ta lấy được cái mẫu đầu tiên vào buổi sáng, là nó nhiều hơn và nó đậm đặc hơn, thì thường thường là kết quả tốt hơn khi mà chúng ta đi thử nước tiểu để mà phát hiện, để mà đi truy tầm cái vấn đề nhiễm trùng. Nước tiểu mà lấy ở trong ngày, nhất là mình chúng khi tới phòng mạch uống một cái lượng lớn, một cái chai để có nước tiểu thử, thì cái mẫu nước tiểu đó có thể là nó có không có những cái chất kể trên ở cái mức mà cái dipstick nó phát hiện được. Và do đó có thể là mặc dù người bệnh có nước tiểu bất bình thường, nhưng mà khi thử thì nó không có thấy gì là bất bình thường. Nhưng mà nếu mà nước tiểu mà thử bình thường, mặc dù có lặp đi lặp lại hay là lấy một cái sample, là một cái mẫu tốt, thì cần phải xét lại cái chẩn đoán là cái người bệnh có bị viêm cái niệu đạo hay không. Thì cái niệu đạo bây giờ nó viêm là do những cái vấn đề gì? Có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà cái lứa tuổi mà chúng ta bàn ở đây, những cái người trẻ và thường gặp nhất là cái nhiễm trùng do những cái bệnh nhiễm trùng do đường tình dục, và trong tiếng Anh thì bây giờ người ta gọi những cái đó là sexually transmitted disease. Sexually là qua đường tình dục và nó được truyền qua đường tình dục, việc viết tắt là STD. Trước đây cho cái ngôn ngữ thì trong tiếng Việt chúng ta thì chúng ta gọi đó là những cái bệnh phong tình, và trong một đôi nơi trong tiếng Anh người ta vẫn còn gọi những cái này là venereal disease, nhưng mà phần đông thì bây giờ người ta gọi là STD. Thì những cái STD mà thường bàn đến nhất thì chúng ta biết là thứ nhất là bệnh gọi là bệnh lậu, trong tiếng Anh gọi là gonorrhea. Thì cái bệnh lậu nó do một cái con vi khuẩn, nó tên là Neisseria gonorrhea. Và trong các cái phương tiện thử nước tiểu tìm lậu, như hồi trước thì người ta lấy cái nước tiểu người ta đi cấy hay này kia, nhưng mà bây giờ nó giản dị hơn. Thì người ta lấy cái nước tiểu và trong đó người ta đi tìm cái chất axit nhân của cái con vi trùng lậu. Nó gọi là nucleic acid amplification. Amplification là phóng đại ra. Nucleic acid là acid nhân của cái con vi trùng vi khuẩn Neisseria. Người ta phóng đại nó ra và người ta phát hiện nó có hiện diện ở trong cái nước tiểu của người bệnh. Và cái test đó gọi là nucleic acid amplification testing, viết là tắt là NAAT. Thì nó là thuộc loại nhạy bén nhất, có nghĩa là không có cần phải thọc một cái cây bông gòn vào trong cái niệu đạo như ngày xưa mà đi tìm con vi trùng đó, mà chúng ta chỉ cần lấy nước tiểu chúng ta thử được. Nhiễm trùng thứ nhì mà đáng kể là một số vi khuẩn khác như là Chlamydia trachomatis. Cái loại Chlamydia này nó là một cái loại vi khuẩn nó khác cái loại Neisseria, nó mọc chậm và cấy nó ra cũng khó nữa, mà và nó cho cái và một cái loại nữa gọi là urea plasma. Thì cái trường hợp hai cái loại này thì người ta gọi đó là những cái viêm niệu đạo, không phải là lậu. Đó là cái trong tiếng Anh người ta gọi là non gonococcal urethritis. Thì cái lậu nó có triệu chứng nhanh hơn, sau khi giao hợp với người bệnh chừng 3-4 ngày là cái người bị lây họ có triệu chứng rồi, và cái triệu chứng nó rõ ràng hơn là chúng ta nói có thể chảy mũ. Và những cái vi khuẩn khác mà chúng ta đặt vào trong cái nhóm là non gonococcal urethritis NGU, đó là không phải lậu đó, thì cái tỷ lệ có nhiều người bệnh họ không có triệu chứng gì hết, đến 16% là họ không có triệu chứng. hay là có ít triệu chứng thôi, bác sĩ phải hỏi là họ có cái tiếp xúc tình dục với là một cái người nào bị bệnh thì khám thì biết thôi, chứ họ không có triệu chứng, nhất là đằng về phụ nữ. Và thường là thay vì thấy có mụ thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy một cái nước trong nó chảy ra từ niệu đạo, và có thể định bệnh sau khi sau khi cái người bạn tình, ví dụ cái người partner họ bị bệnh thì cái người đó đi khám thì bác sĩ lo chữa và khám phá ra. Bây giờ những thường thường những cái trường hợp những cái người mà bị bệnh như vậy đó, chúng ta vừa kể hai nhóm đó thì họ không có bị đi bệnh, chúng ta gọi là cái tiểu láo, như trong cái trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây, có nghĩa là cứ đi tiểu hoài, và tiếng Anh gọi là frequency, mới đi tiểu, muốn đi tiểu nữa hay là khó nín tiểu. Thì khi mà có hai cái dấu hiệu đó thì thường thường người ta ngoài cái vấn đề urethritis, viêm niệu đạo, người ta phải nghĩ đến cái bệnh là cái người bệnh họ bị cái viêm bọng đái gọi là cystitis, hay là cùng với vấn đề cystitis ở đàn ông thì nó có cái vấn đề là cái viêm tuyến tiền liệt, và cái viêm đó tuyến tiền liệt gọi là prostatitis, nó có thể là cấp tính hoặc là có thể là mạn tính, có nghĩa là nó có thể kéo dài lâu. Bây giờ nói về phương diện chữa trị, và tôi sẽ có một số nhận xét về cái thuốc mà được nêu trong thơ. Thì nói về bệnh lậu thì bệnh lậu tương đối chữa nhanh, gonorrhea, và nó cần chữa bằng những cái kháng sinh. Thì cái cơ quan mà kiểm soát bệnh tật của Mỹ bây giờ họ khuyến cáo là nên dùng cái ceftriaxone, là một cái loại cephalosporin mà nó chích. Nó bao quát nhiều cái công vi trùng khác nhau, nhưng mà trong mục đích này là để chữa bệnh lậu, và chỉ chích một cái liều tương đối nhỏ là 125mg, chích vào thịt. Thường thường thì tôi không có phổ biến những cái liều của thuốc, nhưng mà trong cái trường hợp đây là những cái bệnh về tính dục thì chúng ta cũng nên hiểu sâu về cái vấn đề này. Và hoặc là uống một cái viên thuốc Cefixime, viết là Cefixime, 400mg, thì chỉ một liều đó thôi. Và cái thuốc này thì hiện giờ bên Mỹ rất đắt, tuy là một viên nhưng mà cũng đắt tiền. Thì những cái lựa chọn khác là người ta mình có thể chích những thứ thuốc khác, và tôi có đã danh sách những cái thuốc mà có thể chích theo cái khuyến cáo của CDC. Đây là một cái kiến thức mà phổ biến do CDC, chứ không có phải là riêng hay là bí mật gì. Thì trước đây người ta hay dùng một cái thuốc gọi là cái nhóm quinolone. Quinolone ví dụ như cái thuốc Cipro mà nhiều người Cipro. Những cái nhóm quinolone á, và bây giờ CDC họ không có khuyến khích chúng ta xài cái quinolone này nữa. Mặc dù là cái quinolone này thuốc nó rẻ và nó chỉ uống chừng 1-2 viên thôi. Là ví dụ như cái thuốc Tavanic mà vị thính giả nêu ra gọi là levofloxacin. Thì hồi trước là người ta chỉ dùng một cái liều 250mg để chữa cho bệnh lậu thôi. Nhưng mà bây giờ người CDC họ khuyến cáo là không có dùng cái thuốc đó như là cái first line, như là cái thuốc đầu tiên để mà chữa lậu nữa. Là vì những cái công vi trùng Neisseria nó đã kháng thuốc nhiều với cái thuốc này. Và người ta muốn giữ cho cái thuốc này để mà chữa những cái bệnh khác quan trọng hơn. Và nó cái vấn đề kháng thuốc này nó xảy ra nhiều ở châu Á, ở vùng Thái Bình Dương. Và tôi thiết nghĩ là có lẽ là Việt Nam cũng giống như vậy. Bây giờ nói về cái vấn đề viêm niệu đạo không phải lậu, tức là non-gonococcal urethritis. Thì cũng theo CDC là cái cơ quan kiểm soát bệnh của Mỹ, thì người ta khuyến cáo là nên dùng azithromycin là 1 gram, 1 gram gồm là 2 viên, 1 viên 500mg, thì 1 gram là 2 viên, uống theo một liều mà thôi. Thì cái này là như cái vị thính giả nêu ra trong thư là đã uống để hết 1 gram của cái thuốc này. Hay là một cái chọn lựa khác là người ta dùng một cái loại tetracycline, nhưng mà cái tên nó là doxycycline, viết là doxycycline. Và uống 100mg một ngày 2 lần. Và cái này thì thay vì phải uống một liều thôi như azithromycin, thì cái này nó uống đến 2 lần một ngày và uống trong 7 ngày suốt 1 tuần. Thì tuy nhiên là cái tỷ lệ khả thất bại khá cao đối với những cái con vi trùng này sau khi mà chữa một đợt. Ví dụ như uống một cái liều azithromycin hay uống 1 tuần lệ doxycycline. Vì nó có những cái một cái species nó hơi khác thường, nhiều khi nó lại kháng với cái thuốc đó, và những cái công vi trùng này nó cái cách sinh sản của nó không có bị ảnh hưởng nhiều với những cái thuốc men, thành có thể mình sẽ thất bại. Thì nếu mà cái triệu chứng nó vẫn dai dẳng thì có thể nên gửi nước tiểu đi cấy. Ví dụ như trong trường hợp đây, vị thính giả không có nêu là bị cái con vi trùng nào hay là bác sĩ có đi cấy nước tiểu hay không. Hơn nữa, nước tiểu trong cái trường hợp cũng nói là bình thường. Nhưng mà ví dụ ở một cái người bệnh điển hình bị viêm niệu đạo, thì nếu mà sau khi chữa một cái cách theo kinh nghiệm có gọi là empirical mà không bớt, thì có thể là bác sĩ sẽ gửi cái nước tiểu đi cấy, đi culture để xem đó là cái con vi trùng nào, cái con vi khuẩn nào, và thứ nhất là xác nhận có phải là cái bệnh gonorrhea, cái bệnh lậu hay không. Và nếu mà là bệnh lậu gonorrhea thì nó có kháng thuốc hay không. Vì chúng ta đã nói là bây giờ nhất là cái vùng châu Á, Thái Bình Dương thì cái bệnh gonorrhea nó bị kháng thuốc rất nhiều. Thì cũng có thể những cái nguyên nhân khác, chứ không phải lúc nào là viêm niệu đạo là cũng do gonorrhea. Ví dụ như một số trường hợp phụ nữ người ta có một con ký sinh gọi là Trichomonas vaginalis, nó cũng là cái mức nhỏ, phải nhìn kính hiển vi mới thấy, nhưng mà nó lớn hơn mấy con vi khuẩn. Thì trong những cái trường hợp đó mình chữa trù kháng sinh bình thường đủ thứ nhưng mà nó không hết, thì có thể là vì cái người đàn ông đó bị cái người phụ nữ mà bạn tình của mình lấy qua cái con ký sinh trùng Trichomonas vaginalis, và cái con này thì nó đòi phải chữa những cái kháng sinh loại như tên là metronidazole hay là tinidazole, là những cái thuốc mà nó nhắm vào cái loại ký sinh trùng này. Hay là bác sĩ cũng cần có thể phải xét lại cái cách chữa trị những cái viêm niệu đạo nó gây ra do những cái chủng loại mà ít khi gặp, hay là mycoplasma hay là ureaplasma, những cái nhóm mà nó không có điển hình lắm. Và ví dụ như cái người đó trước đây được chữa 1 gram azithromycin chỉ một lần mà không bớt, thì có thể bác sĩ sẽ đổi qua bằng chất doxycycline 100mg ngày 2 lần. Hay là hoặc là ngược lại, cái người chữa bằng doxycycline không bớt thì bác sĩ đổi azithromycin. Và có lẽ là cái vị bác sĩ đã từng chữa cho vị thính giả ở đây cũng đã từng nghĩ tới cái chuyện đó và đã áp dụng những cái nguyên tắc như vậy. Thì nói tóm lại, cái những cái chuyên gia mà đã chữa cho vị thính giả gửi thơ đến thì tôi có nghĩ là họ đã nghĩ đến hầu hết những cái khía cạnh của vấn đề, thì họ là những cái người chuyên viên ở trong cái ngành của họ về viêm tiền niệu đạo, viêm tiền liệt, và họ đã dùng qua như theo cái thư của vị thính giả thì đủ những cái trị liệu có thể áp dụng cho một cái bệnh nhân. Và cần theo dõi, cái câu hỏi là có cần theo dõi với bác sĩ không? Đương nhiên là cần phải theo dõi với bác sĩ để điều chỉnh theo cái tình huống và tùy theo cái kinh nghiệm của cái người bác sĩ. Và nếu mà bác sĩ nghĩ là vì bệnh nhân của mình bị viêm tuyến tiền liệt là prostatitis, thì sẽ còn trong tương lai sẽ còn những cái triệu chứng nó dai dẳng nữa, và lúc đó thì cần lại bác sĩ theo dõi nhiều, chứ cũng không có nên tự chữa trị về cái vấn đề đó, vì nó cần phải cái người hiểu biết và có kinh nghiệm nhiều trong cái lĩnh vực đó. Thì trong những cái thuốc mà vị thính giả nêu tên ở đây thì có cái thuốc là ví dụ như là Genurine, nó là một cái tên khác là Flavoxate. Bác sĩ của vị thính giả đã xài cái thuốc này là để với cái mục đích là giảm cho co thắt đường tiểu. Ví dụ như là người ta nghĩ là cái người mà cứ phải đi tiểu hoài là tại vì cái đường tiểu nó co thắt, thì cái thuốc này nó sẽ làm giảm cái bất vấn đề nó co thắt đó đi. Trong từ tiếng Anh người ta gọi là urinary antispasmodic spasm, là nó co giật, nó giảm bớt cái co giật đi. Co giật những cái cơ nhỏ trong cái đường tiểu, chứ không phải là co giật cái thân mình. Một cái thuốc khác là Myonam. Thì cái thuốc Myonan hay Myonan này là nó không có xài ở bên Mỹ, và nó là một cái loại thuốc giảm đau và giảm viêm, và những cái biến chứng của nó gồm chuyện ói mửa, đau bụng, men gan, nó làm cho gan bị độc, gan tăng cao hay là gây ra chảy máu. Và một cái điểm quan trọng là khi mà uống cái Myonan này là không có được dùng rượu, vì nó có thể làm gây bụng rụng, làm yếu ớt. Và xin nói lại là cái thuốc này không có dùng ở Mỹ. Và thuốc kế tiếp mà trong thơ nêu ra là Xatran, viết là Xatran. Thì đây là một cái loại thuốc mà dùng cho những cái người mà bị tuyến tiền liệt phì đại lành tính, là benign prostatic hypertrophy. Thì cái thuốc này nó trong là cái nhóm gọi là cái nhóm alpha blocker. Thì alpha blocker nó là nó không có làm cho cái tuyến mà tiền liệt lớn nó teo lại, nhưng nó làm dạng nở những cái cơ chung quanh cái tuyến tiền liệt. Chúng ta đã nói là cái tuyến tiền liệt nó bao quanh xung quanh đường niệu đạo, và nếu bên nó làm cho những cái cơ đó nó dạng nở ra, và cái chung quanh cổ của cái bàng quang những cái cơ nó cũng dạng nở ra và làm cho nước chảy thông hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta tác dụng trên mấy cái cơ đó thì sẽ có cái khả năng là bị những cái side effect, từ những cái phản ứng phụ. Là cái người bệnh nhân mà nếu mà dùng cái satran hay là những cái thuốc alpha one blocker tương tự, họ có cái risk là cái huyết áp của họ có thể tụt quá thấp. Và nếu những cái người bệnh nhân mà họ đang xài thuốc để mà chữa bệnh hypertension, áp huyết cao, mà xài thêm cái thuốc này nữa thì cẩn thận quá trình cái áp huyết của mình nó có thể tụt xuống quá thấp. Và một cái điểm đến để ý là trong cái thuốc satran, là cái thuốc mà chúng ta nói là alpha blocker để mà làm giảm co thắt trong cái đường tiểu đó, thì nếu mà thuộc cái loại nó gọi là XL là cái thuốc mà người ta biểu mình một ngày xài một lần thôi, buổi chiều đó hay là buổi tối gì, trong trường hợp vì thính giả hỏi ở đây đó, mà hoặc là nó gọi là prolonged release, là nó vô trong người mình nó thải ra từ từ, thì chúng ta không có được bẻ nó, không có được cắn nó và không có được nhai nó, phải uống nguyên cái viên thuốc. Nếu mà chúng ta bẻ cắn ra thì có thể nó bị cái biến chứng nhiều lắm. Một trong những cái chính là cái vấn đề áp huyết nó tụt rất nhanh. Và một những vấn đề nữa là cái thuốc này nó có thể làm dạng nở những cái mạch máu da mặt hay là ở những cái chỗ khác trong người, người bệnh cảm thấy đỏ bừng và nóng. Và trong trường hợp vì thính giả này là nói là nóng ở sâm lưng thì tôi không biết nó có liên hệ tới chuyện này hay không. Bây giờ nói... nó cũng có những cái biến chứng khác, như là nó làm mình cùng liên hệ tới vấn đề áp huyết thấp, như là chóng mặt, nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa, nghẹt mũi, thì chúng ta đã nói là nó cũng thuốc, nó chính nó cũng là cái thuốc để giảm cái áp huyết trong những cái người áp huyết cao. Và thêm một điểm nữa là vì cái thuốc nó cũng tác dụng ở trên con mắt của mình, thì trong cái mắt mình nó có cái mống mắt, có cái iris là cái màng che ở phía trước của cái thủy tinh thể, nó điều tiết cái vấn đề ánh sáng vào mắt chúng ta đó. Thì cái thuốc nó làm cho cái giãn nở, những cái sự giãn nở của cái mống mắt, của cái iris nó yếu đi, và có thể nó gây trở ngại nếu mà những người bệnh nhân lớn tuổi đi mổ cườm mắt hay là mổ glaucoma, thì họ có thể gặp khó khăn trong lúc mổ, là vì người bệnh nhân đang xài thuốc. Thì nếu chúng ta xài những cái thuốc như satran hay là những cái thuốc alpha one inhib, những cái thuốc mà cái loại này alpha blocker này, thì chúng ta phải nên cho bác sĩ mắt biết trước khi mà chúng ta đi mổ mắt. Và thêm một nữa là một số bệnh nhân có thể bị cái chứng là xuất tinh ngược, thì lúc cao điểm tinh dục thì tinh dịch nó có thể thay vì đi ra ngoài nó đi ngược vào trong bọng đái, vì nó cái thuốc nó làm relax cái cơ mà kiểm soát đường đi vào bọng đái. Thì nói tóm lại, ở một cái người mà trẻ tuổi tương đối mạnh giỏi với những cái kết quả thử nghiệm mà không có gì đặc biệt, nếu mà những cái lời mà của bệnh nhân nói là chính xác, nếu đúng, thì ví dụ như nước tiểu mà thật sự nó bình thường, thì cái điều quan trọng là chúng ta tránh những cái thử nghiệm và những cái trị liệu không cần thiết, có thể gây tốn kém và gây những cái biến chứng, phản ứng phụ và lo âu, và tệ hại hơn nữa là chính cái thuốc nó cũng có thể gây những cái triệu chứng. Thì cũng như là nhiều lần trước, thì theo tôi nghĩ nếu mà không yên tâm hay có những cái triệu chứng không có cải thiện với những cái trị liệu chuyên khoa, thì vì bác sĩ, vì thính giả thì cần tìm cho mình một bác sĩ gia đình hay là một cái người nào bác sĩ tổng quát mà mình có thể liên lạc dễ dàng hơn, và xem xét lại toàn bộ hồ sơ và tìm hiểu về những cái bệnh sử. Ví dụ như là những bệnh sử, những cái chi tiết như là cái người đó có sex với ai, ngủ với ai, cái người bạn tình họ có triệu chứng gì không, có bị bệnh gì không. Thường thường thì ví dụ bác sĩ gia đình thì họ biết là cái hết những cái nhiều người ở trong gia đình, cả vợ lẫn chồng chẳng hạn, thì họ có thể hiểu cái vấn đề đó hơn. Và có thể gây tổn thương, có làm gì gây tổn thương cho cái niệu đạo hay không. Và phải nhìn lại những cái kết quả khám nghiệm theo thời gian, như tôi đã nói, có thể cái mẫu nước tiểu này nó bình thường nhưng mà cái mẫu nước tiểu khác thì nó không có bình thường, tùy theo lúc mà mình đi tìm cái gì. Và rất quan trọng với đối một cái trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay, là cái người bệnh cần thực hành cái vấn đề chúng ta gọi là an toàn tính dục, hay là tính dục an toàn, là safe sex, là đối những cái biện pháp như là dùng condom, dùng áo mưa, nhất là nếu mà mình gặp gỡ với nhiều cái người bạn tình khác nhau thì nên cẩn thận trong lúc mình chọn những cái người nào mà mình có quan hệ. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.